Saigon Radio.
Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 2193-0128. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh mời Thạc sĩ Phạm Bá Hải tham dự cuộc hội thoại. Thạc sĩ Phạm Bá Hải, 47 tuổi, là một nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền trong nước, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn. Vào những năm 2000, anh từng là sáng lập viên của tổ chức Bạch Đằng Giang. Về sau trở thành một thành viên trẻ rất là năng động, rất can đảm và nhiều tài năng của khối 8406. Và năm 2008, anh đã bị Cộng sản Việt Nam tuyên án 5 năm tù giam và 2 năm quản chế vì tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi ra tù, anh vẫn tiếp tục hoạt động đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam bằng nhiều hình thức khác nhau. Và năm 2014, anh cùng một số nhà đấu tranh khác thành lập Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm và anh được bầu làm điều phối viên của hội. Trước hết xin thân chào Thạc sĩ Phạm Bá Hải. Chúng tôi rất là vui được anh nhận lời tham dự cuộc hội luận trên đài hôm nay. Trước khi đi vào cuộc hội luận, xin anh gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn, thưa anh.
Tôi xin chào anh Kết, giáo sư Nguyễn Chính Kết và xin thân chào quý thính giả của Đài Sài Gòn.
Dạ vâng, thưa anh, là điều phối viên của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, xin anh cho quý thính giả biết đôi nét về hội, thưa anh.
Tình trạng tù nhân lương tâm ở Việt Nam là không con số không bao giờ dừng lại và mỗi năm chính quyền Việt Nam số lượng bắt càng ngày càng tăng. Và sau khi tôi ra tù, tôi và một số anh em, những người đấu tranh nhân quyền dân chủ, nhận thấy rằng những người tù nhân lương tâm cần sau khi ra tù, họ vẫn tiếp tục là đối tượng của sự quấy nhiễu và đàn áp, cho nên họ cần thiết phải có một cái môi trường để có thể ngồi chung lại với nhau, chia sẻ tất cả những kinh nghiệm, những quan điểm và phương cách đấu tranh vận động theo phương pháp ôn hòa bất bạo động, theo những gì mà tiếng nói lương tâm của họ lúc trước đã cấp tiến. Vì vậy, và ngày 18 tháng 2 năm 2014, tức là cách đây hơn một năm, 68 cựu tù nhân lương tâm đã quyết định công bố thành lập Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm tại Việt Nam. Và hội này chủ trương là đòi, mục tiêu cao nhất là yêu cầu chính quyền Việt Nam phải thả tất cả những tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Và chúng tôi vận động từng bước các quyền cơ bản của con người phải được tôn trọng tại Việt Nam, thưa anh.
Dạ vâng, chúng tôi rất là cảm phục những người thành lập cái hội cựu tù nhân lương tâm này. Vì thông thường đó, khi mà người ta còn ở trong tù đó và bị gặp đủ mọi thứ khó khăn, bị đàn áp đủ thứ đó, thì lúc đó người ta quyết tâm là khi mà ra khỏi nhà tù đó thì sẽ làm chuyện này chuyện kia, nhất là làm cho những cái tù nhân còn lại. Nhưng mà thông thường khi mà ra tù đó, khi mà đời sống nó trở nên dễ dãi hơn, người ta cũng rất là dễ quên những cái gì mà mình đã quyết tâm trước đây. Vâng, cho nên chúng tôi rất là cảm phục cái việc mà thành lập cái hội tù nhân lương tâm. Vâng, thưa anh, xin anh cho biết là số cựu tù nhân trong nước hiện nay là bao nhiêu và hội hiện nay có bao nhiêu thành viên ạ?
Hiện giờ số tù nhân lương tâm hiện giờ đang bị giam cầm khắp nước Việt Nam mà chúng tôi đã làm nghiên cứu và xác định là hiện nay đang có 102 tù nhân lương tâm. Và tiêu chí cho tù nhân lương tâm, chúng tôi dựa vào các tiêu chí của ân xá quốc tế. Một cái khái niệm tù nhân lương tâm của ân xá quốc tế là những người đấu tranh cho các quyền cơ bản của con người bằng phương pháp ôn hòa bất bạo động nhưng lại bị tù và giam cầm hay hình thức hay các hình thức khác. Và số lượng cựu tù nhân, những người mà đã ra khỏi nhà tù là hiện giờ cũng khoảng 150 người. Tuy nhiên, nhưng một số vì do lý do hoàn cảnh họ đã quay trở về với cuộc sống, và một rất nhiều người đã không còn ở trong nước, và hiện giờ hội viên hội cựu tù nhân lương tâm chính thức là 105 hội viên, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh cho chúng tôi biết những cái con số rất là chính xác như vậy. Và qua anh chúng tôi được biết là cái danh từ tù nhân lương tâm không phải là do các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước đặt ra, mà là do Hội Ân Xá Quốc tế, phải không anh?
Dạ vâng. Dạ đúng rồi.
Dạ vâng. Các thành viên của hội thì có bị Công an Cộng sản Việt Nam thường xuyên sách nhiễu không ạ?
Tất cả những người khi bước chân vào công cuộc đấu tranh nhân quyền dân chủ Việt Nam đều là đối tượng của mọi sự quấy nhiễu, đàn áp, bắt bỏ tù, thậm chí dùng côn đồ đánh đập. Những người tù, cựu tù đã từng đấu tranh và đã ra tù, đặc biệt lại càng trở thành đối tượng để tấn công. Và cho nên hầu hết trên 100 hội viên của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm đều luôn luôn bị vây khốn, bị canh gác, bị ngăn chặn, không cho đi, không cho tiếp xúc và bị gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Dạ vâng, chúng tôi mới đây đó thì chúng tôi được biết anh Nguyễn Bắc Truyền chẳng hạn là bị công an hành hung nhiều lần, và chúng tôi cũng được biết là chính anh Phạm Bá Hải cũng đã bị công an hành hung cũng một vài lần gì đó, phải không anh?
Dạ tôi đã bị hai lần.
Dạ vâng. Qua những cái tin tức ở trên các trang mạng xã hội đó thì chúng tôi được biết Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm đã tổ chức đại hội lần thứ nhất tại Sài Gòn để mà bầu ban chấp hành mới và để bàn thảo kế hoạch hoạt động trong những cái năm sắp tới. Thế thì thưa anh, ban chấp hành mới có gì thay đổi so với ban chấp hành cũ không ạ?
Ban chấp hành chúng tôi gọi là thường trực điều hành, ban điều hành thường trực, ban điều hành của Hội Cựu Tù Nhân Năm được gồm 6 người của nhiệm kỳ vừa rồi, thì đồng chủ tịch là gồm bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, Phan Văn Lợi, chủ tịch hội đồng cố vấn là Hòa Thượng Thích Công Tánh, điều phối viên là tôi Phạm Bá Hải và anh Nguyễn Văn Đài, và anh Phạm Chí Dũng là phát ngôn nhân. Và năm nay sau khi tuyên bố chúng tôi mãn nhiệm thì các hội viên có mặt đã tham gia bình bầu dân chủ một cái ban điều hành mới, và mọi người đồng ý kêu gọi ban điều hành cũ vẫn lưu nhiệm và đề xuất thêm một vị trí điều phối ở miền Trung là mục sư Nguyễn Trung Tôn. Như vậy năm nay là có thường trực ban điều hành gồm có tất cả 7 người. Và cũng trong cuộc đại hội này chúng tôi đã thông qua một cái chương trình định hướng hành động trong 2 năm 2015 và 2016. Trong cái phần định hướng này chúng tôi cũng nêu rất rõ, đã bàn thảo và nêu rất rõ các mục tiêu và các hoạt động hết sức cụ thể trong đợt này. Đối với nhà cầm quyền, chúng tôi vẫn không ngừng vận động nhà nước phải thay đổi pháp luật và tạo điều kiện để cho các tổ chức xã hội dân sự đăng ký hoạt động độc lập ra khỏi sự kiểm soát của nhà nước, và chúng tôi kêu gọi chấm dứt dùng bạo lực chống lại những người bất đồng chính kiến. Chúng tôi cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam thực thi các khuyến nghị UPR mà các nước đã đề xuất và Việt Nam đã đồng ý. Và đương nhiên mục tiêu cao nhất chúng tôi vẫn kêu gọi Việt Nam thả tất cả các tù nhân với vô điều kiện và ngay lập tức. Đối với giới bảo vệ nhân quyền và những người bất đồng chính kiến, chúng tôi tiếp tục bảo vệ các hoạt động đi tìm công lý và công bằng, và chúng tôi kêu lên án mọi hình thức trừng phạt, đàn áp, quấy nhiễu từ phía nhà cầm quyền. Chúng tôi cổ suý và ủng hộ các hoạt động nhân quyền cho đối với những người bất đồng chính kiến. Đối với các tổ chức xã hội dân sự độc lập, khuyến khích hình thành các tổ chức xã hội dân sự độc lập, và chúng tôi hỗ trợ thành lập để cùng nhau phát triển và liên kết thành một khối vững chắc trong việc đòi quyền con người. Đối với các tổ chức nhân quyền quốc tế, chúng tôi cũng có những hoạt động và tiếp tục hợp tác với họ để báo cáo các hoạt động vi phạm nhân quyền và cố gắng tìm sự hỗ trợ giúp đỡ của họ. Đó là những nét chính trong cái định hướng mà chúng tôi đã vạch bàn thảo ra.
Dạ vâng, thưa anh, cái đại hội lần thứ nhất tại Sài Gòn đó thì được diễn ra vào ngày nào và cụ thể nhất là ở đâu thưa anh?
Đại hội đã thật ra là nó không, chúng tôi không tổ chức đúng ngày 18 tháng 2 mà vì nhiều lý do, trong đó đặc biệt là lý do an ninh, cho nên chúng tôi đã chuyển sang ngày 17 tháng 3 và tổ chức tại Dòng Chúa Cứu Thế nhà tại Sài Gòn.
Dạ vâng, cái việc mà tổ chức vào cái thời điểm 17 tháng 3 này đó thì có một cái ý nghĩa gì không ạ?
Thứ nhất á, là chúng tôi chuẩn bị đón cái chương trình IPU 132 lần thứ 132, có nghĩa là Đại hội Liên minh Nghị viện Quốc tế họp tại Hà Nội, và có trên 2.000 đại biểu quốc hội ở các nước họ sẽ đến họp tại Hà Nội. Và đại hội này họ cổ suý cho một cái quốc hội tôn trọng nhân quyền, tạo ra các luật tôn trọng nhân quyền và cổ suý dân chủ cho đất nước đấy. Cho nên với nội dung đó, chúng tôi quyết định rằng là đại hội hội cựu tù nhân lương tâm lần thứ nhất sẽ lấy chủ đề rằng là Quốc hội Việt Nam, và chúng tôi đã tổ chức.
Dạ vâng. Thế thì cái đại hội Liên minh Nghị hội Quốc tế 132 đó, là IPU đó, thì đã được tổ chức chưa ạ?
Đại hội này sẽ tổ chức tại Hà Nội từ ngày 28 đến ngày 1 tháng 4. Thưa anh.
Dạ, 28 tới mùng 1 tháng 4, tức là chỉ còn có 2-3 ngày nữa thôi ạ. Dạ vâng. Dạ. Xin anh nói rõ hơn về cái đại hội này. Cái đại hội Liên minh Nghị viện Quốc tế 132 là cái gì, và những ai và những cái người tham dự đó là những ai, và trong đó thì có những cái nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước hay không, thưa anh?
Đại hội này đã thành lập cách đây hơn 100 năm tại Thụy Sĩ, và sau đó họ phát triển tại Pháp, và ban đầu là gồm những các nghị viện và quốc hội của các nước, họ trao đổi về kinh nghiệm và họ cổ suý cho một cái quốc hội mạnh, một cái để tạo ra một cái nhà nước pháp quyền. Và đại hội này trong những năm gần đây họ cổ suý cho vấn đề bảo vệ nhân quyền và cổ suý cho vấn đề dân chủ. Ở trong nước Việt Nam, chính quyền Việt Nam lần này đã tổ chức, họ đăng cai và tổ chức, và hầu như tất cả những người đấu tranh nhân quyền như chúng tôi là hầu như không ai có khả năng tham gia chính thức trong những cuộc đại hội như thế này. Tuy nhiên chúng tôi cũng có những cuộc hẹn gặp gỡ với các vị đại biểu để trao đổi về vấn đề Quốc hội Việt Nam.
Dạ vâng, cái việc mà hẹn gặp các nhà thành viên của cái đại hội này đó, thì cái việc đó có xảy ra dễ dàng không, hay là sẽ bị nhà nước Cộng sản Việt Nam ngăn cản ạ?
Hiện nay thì đã có một số anh em trong nước đã bắt đầu đã bị canh gác, và tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng như bao nhiêu lần khác, đối với đặc biệt là các hội nghị mà có những quý các chính khách của các nước sang Việt Nam, thì hầu như những người đấu tranh trong nước không hề có không gian để có thể tiếp xúc và gặp gỡ. Cho nên chúng tôi không hy vọng là chúng tôi sẽ có khả năng gặp gỡ thành công. Và những người đấu tranh chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc với các vị đại biểu ấy. Chúng tôi gửi cái bản lên tiếng của 20 tổ chức xã hội dân sự trong nước vừa công bố cách đây 2 ngày. Chúng tôi nêu các đặc điểm của Quốc hội Việt Nam là một cái quốc hội công cụ phục vụ cho sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, một quốc hội bù nhìn, và chúng tôi muốn vạch rõ rằng các chương đặc điểm các hiến trong hiến pháp mới mà quốc hội đã ban hành, trong đó có chương về nhân quyền, hoàn toàn là cái để dành PR tô vẽ cho nhà nước Việt Nam. Đây là một cái đặc điểm chính mà mục tiêu chúng tôi muốn gặp gỡ các vị đại biểu và chia sẻ với họ.
Dạ vâng. Bây giờ đó là cái thời có thể nói là thời rất là tân tiến về Internet. Chúng ta đâu có cần gì phải gặp mặt để mà có thể nói chuyện được. Chúng ta có thể tổ chức những cái buổi nói chuyện dùng cái conference call để mà nói chuyện, hoặc là có thể nói chuyện ở trên Skype hoặc là trên PowTalk vân vân, và có thể nói chuyện cả hàng có thể để cho những cái vị đó gặp gỡ cả hàng trăm người đấu tranh ở trong nước cũng được mà. Vậy thì liệu hội cựu tù nhân chính trị có thể đề nghị một cái cuộc gặp gỡ rộng rãi như vậy, mà nhưng ở trên Internet thì công an hay là gì đó cũng rất là khó kiểm soát và cũng rất là khó ngăn chặn, thưa anh?
Tôi nghĩ rằng là thứ nhất là cái thời gian của những vị đại biểu này họ rất là xích xa, bởi vì tổ chức chỉ có 3 ngày và họ có rất nhiều chương trình, và ngay cả khi gặp gỡ chúng tôi cũng vậy, thời gian thường thường nhiều lắm là 1 tiếng và nói rất nhanh, nói rất ngắn gọn, nhưng cái sự thân tình của những người lần gặp gỡ như vậy mà hội cựu tù nhân dân đã trải qua hơn 1 năm là rất ấm cúng, rất thân thiết và chia sẻ rất là tình, rất là nồng ấm. Và đây có lẽ là cái giá trị mà các vị đại biểu họ luôn luôn mong muốn cuộc gặp gỡ như vậy.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi với lại Thạc sĩ Phạm Bá Hải, là hiện giờ thì đang là điều phối viên của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm tại Việt Nam. Vâng, thưa anh Phạm Bá Hải, ngày 5 tháng 3 vừa qua đó, trong cái diễn văn khai mạc phiên họp đối thoại nhân quyền tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đó, thì ông trưởng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã nêu bật cái tình trạng vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam trong năm 2014. Nhưng mà để trả lời những cái cáo buộc này đó thì ông trưởng phái đoàn Việt Nam là Đại sứ Phạm Quốc Trụ nói rằng chúng tôi lấy làm tiếc rằng ông Cao ủy trưởng có lẽ đã dựa vào những cái thông tin không kiểm chứng và không đáng tin cậy nên đã có những cái kết luận tiêu cực liên quan đến Việt Nam trong báo cáo của ông tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm nay. Chắc chắn là trong cái Đại hội Liên minh Nghị viện Quốc tế 132 này đó, nếu mà có vị nào mà cáo buộc Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền đó thì chắc chắn rằng phía Việt Nam cũng sẽ đưa ra những cái luận điệu như vậy. Giả như anh có mặt trong cái Đại hội Liên minh Nghị viện Quốc tế 132 đó, thì anh sẽ phải trả lời những cái luận điệu ấy như thế nào thưa anh?
Chính quyền Việt Nam họ luôn luôn nói rằng ở Việt Nam không bao hề có tù nhân lương tâm, chỉ có những người vi phạm pháp luật. Và đất nước nào cũng phải xử lý những người vi phạm pháp luật. Đây là quan điểm và là nhất quán mà Việt Nam, cho dù trong nước báo thông cáo báo chí hay quốc tế họ đều nói như thế. Và các tổ chức quốc tế đã nêu ra hàng trăm tù nhân lương tâm và các tù nhân chính trị. Ở Việt Nam, khi gặp các phái đoàn quốc tế, chính quyền Việt Nam đều phủ nhận các tin tức về vấn đề trà đạp vi phạm nhân quyền. Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm cùng với 24 tổ chức xã hội dân sự khác vào đầu năm 2015 đã có một báo cáo vi phạm nhân quyền một cách đầy đủ, một hồ sơ tư liệu vi phạm nhân quyền thống kê trong suốt 9 năm qua và đã chứng minh rằng Việt Nam đã vi phạm nhân quyền, và ông Cao ủy trưởng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã lên án chính quyền Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn thấy Việt Nam, ông Phạm Quốc Trụ vẫn phản bác và nói rằng đây là những thông tin không kiểm chứng và không đáng tin cậy. Việc này vẫn tiếp tục phải đấu tranh và chúng ta vẫn tiếp tục làm rõ sự vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong bất cứ diễn đàn nào từ khu vực cho đến quốc tế. Đó là công việc mà Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm vạch ra và sẽ làm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng liên lạc với họ, thông tin cho họ về sự vi phạm nhân quyền tại Việt Nam mà Quốc hội Việt Nam có cả Ủy ban Nhân quyền đã không hề có bất kỳ một động thái nào hay một phản ứng nào, mà còn hơn cả họ còn bao che và dung túng cho những hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam.
Vâng, tôi thì tôi thấy rằng quả thật là cái phía Cộng sản Việt Nam họ đúng là mặt trơ trán bóng, khi mà ở trên Internet thì có đầy đủ những cái hình ảnh, những cái video clip quay những cái cảnh mà công an Cộng sản Việt Nam đàn áp dân oan rồi đánh tù nhân rồi vân vân, những cái bằng chứng đó hết sức là rõ ràng. Chả lẽ những cái video clip đó lại có thể ngụy tạo khi mà vừa mới xảy ra xong là đã được đưa lên trên Internet. Tại sao chúng ta lại không tôi nghĩ rằng là nếu mà để trả lời những cái sự chối về vấn đề vi phạm nhân quyền như vậy đó, thì nếu mà chúng ta chiếu thẳng lên trước mặt họ những cái băng video clip quay cảnh họ đàn áp người dân như thế nào, đánh đập những cái nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền như thế nào đó, thì có lẽ họ cũng không có chối được Nhưng mà chúng ta phải công nhận rằng là những người cộng sản dường như họ không họ cái lòng tự trọng cũng như là cái sự xấu hổ của họ, họ không còn cái khả năng xấu hổ nữa, họ có thể nói họ coi như những cái người mà tố cáo họ dường như là không có biết gì hết, không có một cái bằng chứng rõ rệt mà lại dám tuyên bố như vậy, thì quả thật đó là tôi cũng hết nước nói về vấn đề về cái khả năng gọi là không xấu hổ của họ nữa. Phải không thưa anh?
Mà tất cả nếu mà mọi người có thể nghe được các cuộc đối thoại của đại diện của nhà nước Việt Nam ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, họ phản bác tất cả mọi cáo buộc. Những cáo buộc đó họ, các tổ chức nhân quyền họ đều có cơ sở, đều có bằng chứng, họ đã điều tra. Tuy nhiên Việt Nam vẫn một cái cách của họ là họ bác bỏ tất cả.
Dạ vâng, thưa anh, bây giờ trở lại cái đại hội của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm đó, thế thì về kế hoạch hoạt động của hội trong cái thời gian sắp tới đó, thế thì anh có thể trình bày cho quý thính giả ở Houston và Dallas biết được không? Hay là cái sự khôn ngoan đòi hỏi phải giữ kín kẻo cộng sản Việt Nam mà biết đó thì sẽ bất lợi, thưa anh?
Cái định hướng của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm các sự hoạt động á, cái nguyên tắc của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm là không có gì phải giấu giếm, bởi vì tất cả những người đây, những người tù đấu tranh về lương tâm, tức là vì lương tâm họ lên tiếng và hoặc hành động về vấn đề lương tâm, cho nên mọi vụ việc đều là công khai, ở đây không có vấn đề giấu giếm. Tất cả định hướng các hoạt động của Hội Cựu Tù Nhân đều công khai trên website và công bố cho công chúng biết những việc gì đã làm. Và định hướng của hoạt động của Cựu Tù Nhân Lương Tâm, như hồi nãy tôi cũng đã nói sơ qua về các điểm đó, và chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động vận động trong tất cả mọi mặt về quyền con người tại Việt Nam, đặc biệt là quyền tự do lập hội và quyền tự do hội họp ở ngoài. Riêng đối với phần về Biển Đông thì quan điểm của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm là thế này: lên án mọi hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh hải biển đảo của Việt Nam. Và giải quyết vấn đề Biển Đông, Hội Cựu Tù Nhân đã nhất quán rằng phải giải quyết vấn đề dân chủ tại trong nước, nó sẽ là chìa khóa để đòi lại chủ quyền của Biển Đông. Và Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm trong vẫn tiếp tục kết hợp với các tổ chức nhân quyền quốc tế và kêu gọi bảo vệ các quyền bày tỏ ôn hòa và đặc biệt là quyền biểu tình. Đây là những cái điểm nhấn chính và định hướng mà chúng tôi sẽ hoạt động trong năm nay và năm tới.
Vâng, thưa anh, đại hội lần đầu tiên của hội vừa qua đó, là xin anh cho biết là cái số thành viên tham dự có đông hay không, và những cái người ở xa như ở Hà Nội hay là Huế đó thì có ai vào tham dự hay không, cũng như là những cái người mà đến tham dự đó thì có bị công an hay là côn đồ sách nhiễu để ngăn cản họ đến hay không, thưa anh?
Hội viên của Hội Cựu Tù Nhân.
Alo.
Thì theo như nguyên tắc của đại hội thì tất cả hội viên đều có quyền để mà có.
Thưa anh, chúng tôi không hiểu sao cái đường dây nó bị trục trặc, và cũng xin lỗi quý thính giả vì sự cố kỹ thuật. Bây giờ anh Phạm Bá Hải, anh nghe được không anh?
Tôi vẫn nghe.
Dạ vâng vâng, rồi xin anh nói tiếp đi ạ.
Dạ, tôi xin biết. Thì Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm các hành hội viên đều có khả năng ngập ngặt, tuy nhiên trong đó có một số vẫn còn bị quản chế cho nên không thể ra đi được, và một số thì là bị canh gác, coi như là những quản chế không chính thức, tức là sau khi hết quản chế rồi hay có một số các hoạt động và chính quyền công an họ canh gác ngay trước nhà bất cứ lúc nào, và hầu như những người này đều không thể nào ra đi. Cái thành số thứ ba không thể đi là những người bị già yếu rồi và xa xôi, không thể nào đi xe hay là đi máy bay được. Và một số nữa là vì lý do bận bịu công việc cho nên lên cũng không thể nào tham gia. Thì số lượng Hội Cựu Tù Nhân có mặt tại chỗ là trên 40 người, cùng với lại 40 quan khách, thì gồm có cả những vị các nhà bất đồng chính kiến với trí thức và đặc biệt là thân nhân của những tù nhân lương tâm. Và chúng tôi có mời từ khắp nơi Hà Nội, từ Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, cho tới vùng Tây Nguyên và cho đến vùng các vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì tất cả khoảng 80 người đã có mặt tại dòng Chúa Cứu Thế đúng như điểm hẹn.
Dạ vâng. Như vậy thì tôi có kinh nghiệm ở trong nước đó, là mỗi một lần mà muốn đi gặp thí dụ như là một cái phóng viên từ nước ngoài tới đó, thì chúng tôi phải tìm cách làm sao để mà cắt đứt những cái đuôi của những cái công an theo dõi. Thế thì số người tới được là 40 người, như vậy thì chắc chắn là cũng phải sử dụng trí tuệ rất là nhiều để mà có thể đến được, phải không thưa anh?
Tôi cái điểm này tôi nghĩ rằng là tôi có thể chia sẻ một tí về để có thể thính giả có thể thấy được là tại sao có 40 người có thể tập trung như vậy. Hội của tù nhân lương tâm ngay từ khi thành lập vào tháng 2 và tháng 3 đã hội quy tụ một số các tổ chức xã hội dân sự độc lập cùng nhau họp mặt, và suốt trong hàng tháng đều cố gắng để vận động để có một cuộc họp mặt, và cuộc họp mặt càng ngày nó càng mở rộng lên đến trên 20-25 các hội nhóm cùng họp mặt. Và đúng cái thời lần thứ 3 là tháng thứ 3 tổ chức, thì chính quyền Việt Nam đã tung hầu như hết lực lượng để ngăn cản. Tức là cái ngày mà khi công bố họp mặt á, là các mọi người, những người bất đồng chính kiến, thành viên của các hội nhóm từ các tỉnh đã bị ngăn cấm và đã bị chính quyền địa phương tới tiếp cận và yêu cầu không được lên Sài Gòn để họp mặt xã hội dân sự. Và cho nên chúng tôi đã không thành công nhiều lần sau đó, hay nói hơn là chúng tôi đã vắng mặt nhiều tháng để có thể tổ chức một cuộc họp mặt đông trên 20 mấy hội nhóm. Tức là 20 mấy hội nhóm có nghĩa là cũng chỉ 30-40 người thôi và đã khó khăn rồi. Thì huống gì chi mà trên 40 cụ tù nhân lương tâm tập trung ở Sài Gòn. Cho nên ở chỗ này là chúng tôi đã phải tổ chức hết sức bí mật và hết sức an toàn và đi ra trước rất nhiều ngày. Và cái mạng lưới, bởi vì đây là những hội viên đã từng đấu tranh, đã từng đi vào tù, đã từng làm việc với an ninh điều tra từ trong tù cho tới bên ngoài. Cho nên họ có rất nhiều kinh nghiệm và họ có những kỷ luật. Vì vậy khi tổ chức chúng tôi đã khá thành công, đến độ vào sáng sớm chỉ có một số những người là biết thôi, còn bao nhiêu thậm chí những người đâu bất đồng chính kiến không phải ai cũng biết việc này.
Vâng,
đó là kinh.
Dạ vâng. Khi mà thấy có nhiều người, khi mà thấy cái hội cựu tù nhân lương tâm tổ chức được một cái cuộc đại hội mà trong đó thì có số người tham dự có tới 80 người, trong đó có 40 người là thành viên của hội, cũng như là 40 quan khách, thì người ta sẽ lý luận đó là nếu là như vậy đó, thì là cái hội này là một cái hội cuội thôi, tại vì nếu mà là một cái, nếu mà công an không có cho phép đó thì công an sẽ dư sức ngăn chặn để mà cái buổi họp không thể diễn ra được. Mà cái buổi họp đã có thể diễn ra suốt một ngày như thế và đông đảo như thế đó, thì điều đó có nghĩa là công an một cách nào đó là đã cho phép hay làm ngơ cho cái buổi hội đó xảy ra. Từ cái lý luận đó họ kết án hay là chụp mũ hội này là cuội, là do công an Cộng sản Việt Nam cho phép để mà tô điểm cho cái bộ mặt của chế độ có vẻ dân chủ hơn. Vâng, anh nghĩ sao về cái kiểu lập luận như vậy ạ?
Tôi nghĩ rằng là 105 hội viên hội cụ tù nhân lương tâm chắc lẽ là người ta không phải nhọc công để trả lời cho những cái quan điểm như vậy. Nhưng mà về mặt tổ chức thì tôi có thể chia sẻ thêm là về vấn đề địa điểm cũng là một cái nơi mà khiến cho chúng tôi có thể mà tổ chức tốt được, từ hội thảo nội bộ, bình bầu ban điều hành mới, vạch định các chương trình hành động và các định hướng một cách công khai vào buổi sáng. Và buổi chiều chúng tôi là có chương trình hội thảo về quốc hội, và chúng tôi cũng thảo luận cả mô hình về Ủy ban hành động nhân quyền quốc gia. Tức là sự việc xảy ra từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Và đây cũng là một cái nơi mà chúng tôi đã tổ chức vài lần về các cuộc họp mặt xã hội dân sự một cách tốt đẹp. Đó là những cái thuận lợi và nó đã xảy ra tốt đẹp.
Vâng, hiện nay đó có nhiều người mà họ thấy có được một cái kết quả nào tốt đẹp á, thì là họ họ lại cho rằng đó là do cộng sản cho phép. Và chính bản thân tôi đó thì tôi cũng thấy tôi cũng bị kết án như vậy chỉ tại vì tôi có thể ra được hải ngoại. Họ đâu có biết rằng là để mà qua mặt được tụi cộng sản Việt Nam đó thì mình cũng phải dùng trí tuệ của mình chứ đâu có phải là bây giờ họ cứ canh chừng mình, 3-4 người canh chừng trước cửa nhà mình là mình sẽ không bao giờ ra khỏi nhà được. Điều đó thì chúng ta có thể thấy được là có rất là nhiều người đã vượt ngục tù cộng sản, mà chỉ như chúng ta đã biết là cái ngục tù cộng sản đó, nhiều khi ở ngay ở trong nhà tù người ta cũng có thể vượt ngục được, huống chi là những cái trại học tập, mặc dù là canh gác rất là kỹ nhưng mà vẫn biết bao nhiêu người đã có thể vượt được ngục. Chả lẽ những cái người mà vượt ngục như vậy thành công thì đều là do cộng sản Việt Nam cho phép hay sao? Phải nói là để mà qua mặt được tụi cộng sản Việt Nam thì phải sử dụng trí tuệ của mình. Chả lẽ những cái người mà sử dụng trí tuệ như vậy chúng ta lại cho rằng là cộng sản nó như vậy đó thì chúng ta phải chịu thua hay sao? Vâng, tôi nghĩ rằng là khi mà hội cựu tù nhân Lương Tâm có thể tổ chức được đông người như vậy đó thì chắc chắn là họ đã phải sử dụng cái trí tuệ cũng như là làm sao để mà tổ chức thành công. Thí dụ như là như anh vừa nói đó, là những cái người mà tới tham dự nhiều khi phải đi một cái nơi nào khác trước cái ngày đó. Thí dụ ban đêm chẳng hạn, cộng sản Việt Nam đâu có canh gác vào ban đêm được, cho nên nhiều khi vào 2-3 giờ đêm mình có thể đi tới một cái chỗ nào đó, rồi từ đó mình đi tới thì cũng dễ dàng thôi. Chính bản thân tôi khi mà tôi qua Hoa Kỳ này đó thì phải nói là thời gian đó là công an họ canh gác ở nhà tôi đó là bình thường là 5 người, 5-6 người chứ không phải là 2-3 người. Thế nhưng mà tôi đã phải ra khỏi nhà vào 2 giờ sáng để rồi có thể đi được. Và dường như là những cái dịp mà gặp gỡ những cái người những cái nhân vật nào đó từ hải ngoại tới gặp tôi thì nhiều khi tôi cũng phải tìm những cái phương cách như vậy. Vâng. Thưa anh, các thành viên thưa anh, thành quả buổi họp mặt của hội cựu tù nhân Lương Tâm hôm ấy là cái gì thưa anh?
Sau cái buổi trong cái cuộc gặp gỡ như vậy là phải nói rằng là chưa bao giờ có xảy ra tại Việt Nam đối với những anh em cựu tù. Và cuộc gặp gỡ đã trải em rất nhiều. Đây là một cái sự kiện rất là đáng nhớ, và đại hội đã khẳng định các công việc đấu tranh cho hội và cho từng cá nhân của con người, của anh em hội viên, và cũng tạo ra cái nối kết với các những người giới bất đồng tính kiến khác, giới trí thức. Cái thứ hai, chúng tôi cũng sau đó chúng tôi cũng đã nêu ra một cái bản lên tiếng về vấn đề IPU, và chúng tôi cũng thảo luận một cái chương trình thành lập một cái ủy ban hành động nhân quyền quốc gia. Và thì cái đại hội đã thông qua nhiều vấn đề và rất có giá trị.
Dạ vâng. Đại hội có bàn thảo về cái việc ủy ban hành động quốc gia đó, thì xin anh cho biết mục đích của cái ủy ban hành động quốc gia này là gì ạ?
Trong cái bối cảnh từ tháng 3 là lần đầu tiên có họp mặt xã hội dân sự, và tháng 5 và lần đầu tiên là có ký chung cùng nhau lên tiếng về quyền tự do lập hội và quyền tự do hội họp ôn hòa, tức là những cuộc gặp gỡ của các tổ chức xã hội dân sự mà Việt Nam, chính quyền Việt Nam lúc bấy giờ họ đã chính thức yêu cầu phải giải tán, và các tổ chức đã ký tên và phản đối, và họ nói rằng là họ đòi cái quyền, đây là cái quyền của con người. Và trong cái bối cảnh là đầu năm 2015 thì các tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước đặc biệt kết hợp với nhau để lên án cái vụ vấn đề mà án tử hình ở Việt Nam, và ngay sau đó là cái bản báo cáo vi phạm nhân quyền của 24 tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước. Nói chung là trong thời điểm, thành thời điểm vừa năm vừa qua là đã có trên 20 bản lên tiếng, lên án về các vi phạm nhân quyền và đòi hỏi các quyền cơ bản của con người. Thực hiện và theo đuổi các bản tuyên bố và các quyết định này là một nhiệm vụ cấp thời cần thiết đối với các tổ chức xã hội dân sự. Cho nên Ủy ban Hành động Nhân quyền nghĩa rằng sau khi các tổ chức xã hội dân sự đã đồng ý và lên án một cái vụ vi phạm nhân quyền thì họ cần phải có một cái chương trình hành động cụ thể để theo đuổi cái tuyên bố và quyết định đó. Cho nên Ủy ban Hành động Nhân quyền là một cái mô hình gồm đại diện của các tổ chức xã hội dân sự. Họ sẽ có một cái bàn tròn để thảo luận những vụ việc vi phạm nhân quyền chủ yếu, cấp thời và đưa ra các kế hoạch hành động nhân quyền cụ thể để ủng hộ và theo đuổi cái mục tiêu đó. Đây là cái kết quả mà chúng tôi đang tiếp tục thảo luận và sẽ công bố trong thời gian sắp tới.
Dạ vâng. Thưa anh, trong cái cuộc phỏng vấn, trong một cái cuộc phỏng vấn của Ban Truyền thông Dòng Chữ Quốc tế Việt Nam đó, thì anh cho biết rằng là anh sẽ trình bày cho Quốc tế biết rằng là Quốc hội Cộng sản Việt Nam hiện nay là đang phục vụ cho sự cai trị của nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải là phục vụ cho người dân. Thưa anh, anh nói rằng anh sẽ trình bày cho quốc tế thì anh sẽ trình bày như thế nào, trình bày bằng cái phương tiện nào, thưa anh?
Thì cách đây với tư cách là điều phối viên của Hội Cựu Chiến binh Lương Tâm thì tôi có liên lạc với rất nhiều các tổ chức và các đoàn, và hoặc là các đoàn họ khi họ liên lạc với lại Hội Cựu Chiến binh Lương Tâm thì tôi cũng hầu như cũng là cái người mà thay mặt cho hội để mà gặp gỡ họ để trao đổi về một số các hoạt động và vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Thì cách đây 3 ngày tôi có gặp một cái phái đoàn của bên Đức sang, dân biểu bên Đức sang, và tôi cũng đã làm việc với họ trao đổi về vấn đề vi phạm nhân quyền, các điều kiện ở tù như thế nào, chính quyền Việt Nam đối xử với những người bất đồng chính kiến ở bên ngoài, thực tế xã hội ra sao, hệ thống pháp luật ra sao. Đây là cái cách mà bản thân Hội Cựu tù nhân và cá nhân tôi tiếp cận với các tổ chức và bày tỏ cho họ biết về cái cơ sở pháp lý, cái hệ thống luật pháp chà đạp nhân quyền của Việt Nam, và đặc biệt là đặc điểm của Quốc hội Việt Nam. Bởi vì Quốc hội Việt Nam, người ta thấy rõ ràng các dân biểu là đều là, trước khi họ là dân biểu, họ đều là những người thông qua bởi Mặt trận Tổ quốc, đều là người của đảng đề cử ra để ra ứng cử, và người dân họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi bỏ phiếu những người mà đảng đã chọn rồi. Thành ra quốc hội này là quốc hội của Đảng Cộng sản, họ có nhiệm vụ và công làm việc là thể chế hóa, luật pháp hóa những quyết định và những nghị quyết, những lệnh của đảng từ cấp trung ương cho tới cấp địa phương. Cho nên có thể nói rằng quốc hội xã hội của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phải là quốc hội của vì dân, của toàn dân, mà là quốc hội là công cụ của Đảng Cộng sản nhà nước, hay nói đúng hơn là một quốc hội hoàn toàn bù nhìn.
Vâng, thưa anh, theo anh nghĩ đó, thế thì những cái người mà anh dự tính sẽ nói với họ về điều đó, đó thì họ đã biết điều đó chưa, hay là phải mình phải nói cho họ thì họ mới biết, thưa anh?
Cái này thì tất cả mỗi khi vận động thì chúng ta cũng phải làm cho họ muốn thấy được, tức là họ sẽ làm cái, chúng ta là nhân chứng của cái vụ việc là cái quốc hội này không phải là quốc hội của dân. Và nhiệm vụ của IPU là cổ xí cho một quốc hội có cái vai trò tích cực trong vấn đề bảo vệ nhân quyền, nghĩa là thông đưa ra các luật pháp để bảo vệ nhân quyền và cổ xí cho vấn đề dân chủ. Cho nên chúng tôi tác động vào cái hiểu biết của họ, của IPU, cái nghĩa vụ của họ, và chúng tôi làm rõ cái thực trạng của Quốc hội Việt Nam, tình trạng của Việt Nam để cho họ biết, và vận động họ tác động vào cho Quốc hội Việt Nam và nhà nước Việt Nam.
Vâng, tôi nghĩ rằng là hiện nay cả thế giới họ, nhất là dưới cái thời Internet, với cái sự bùng nổ thông tin của thời hiện đại đó, thế thì có thể nói là dường như cả thế giới, những cái người mà quan tâm tới vấn đề Việt Nam thì họ đều biết là Quốc hội Cộng sản Việt Nam là công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam chứ chẳng có phải là đại diện gì cho dân cả. Thế nhưng mà họ đều biết như vậy, nhưng mà họ đều biết là biết ở trên Internet, biết qua qua những thông tin này nọ. Nhưng mà tôi thấy cái chuyện của họ cần biết và qua những cái nhân chứng thực sự ở trong nước và những cái lời nói của những người nhân chứng, tuy là nói cùng một cái điều mà họ đã biết, nhưng mà nó vẫn có một cái giá trị làm cho họ xác tín hơn, làm cho họ tin tưởng hơn, và từ cái sự tin tưởng đó họ sẽ có những cái hành động thực sự. Vâng, thưa anh, hiện nay đó thì tại sao chúng ta lại phải tổ chức những cái buổi họp mà gặp mặt đông đảo như vậy để mà thực sự ra khi mà mọi người tới một cái nơi như vậy để mà bàn thảo đó thì sẽ bị công an ngăn cản và đương nhiên là sẽ có nhiều người bị hành hung. Tại sao chúng ta không có nhờ những cái phương tiện Internet khi mà muốn họp để mà bàn thảo với nhau đó thì các nhà đấu tranh dân chủ có thể ngồi tại nhà mà họp với nhau qua Skype, qua PowerTalk, qua Google Talk hay là qua Conference Calls vân vân. Thế thì thưa anh, trong tương lai đó thì chúng ta có thể tổ chức những cái đại hội như vậy bằng những cái phương tiện Internet có được hay không thưa anh?
Có một số lý do khiến chúng ta khó có thể tổ chức những cái cuộc trên online Internet được. Và thứ nhất là ở Việt Nam á, là rất rất nhiều những nhà đấu tranh ở vùng sâu vùng xa không có Internet. Thứ hai, nếu có Internet thì cũng lại rất là yếu, họ dùng cái 3G cho nên tốc độ rất là yếu. Cái thứ ba là phương tiện của họ đều là cũ kỹ và nó không có tốc độ cao. Đấy, đó là về mặt Internet. Cái nữa là cái người sử dụng anh em người ta cũng không rành về những cái đó, bởi vì các thiết bị đều là ngoại ngữ cả. Đây là những cái hạn chế mà khiến cho nhiều người chúng ta không thể nào mà tổ chức online được, càng đông thì là càng không thể. Trong khi đó những cuộc mặt gặp mặt thực tế offline nó có những cái giá trị, nó khuyến khích và người ta có thể trao đổi và tâm tình nhau rất là nhiều thứ và nó động viên nhau rất là nhiều. Và cái giá trị của nó cũng đòi hỏi rằng là chúng ta phải thực tế, chúng ta phải thực thi đòi quyền họp hội ôn hòa. Đây là cái quyền của mình, là và Việt Nam cũng phải là phải bảo vệ cái quyền này và phải thực thi nó. Và chúng ta phải làm áp lực, là chúng ta phải thực hiện nó và làm áp lực chính quyền Việt Nam phải tôn trọng. Đây là cũng là một cái cách để chúng ta vận động. Cho dù cái những cuộc gặp gỡ như vậy đã bị cản phá, thậm chí những thành phần tích cực của những cái tổ chức đã bị họ đã dùng côn đồ và giải dạng côn đồ đánh đập, nhưng những cuộc gặp gỡ như vậy sẽ không bao giờ dừng lại và sẽ tiếp tục.
Dạ vâng, quả thật đó là khi mà gặp mặt nhau đó thì chúng ta dễ tin tưởng lẫn nhau hơn hơn là chúng ta chỉ biết nhau ở trên Internet thôi. Quả thật đó là như trường hợp tôi với anh Hải đã từng ngồi nói chuyện với nhau, đã từng ngồi ăn uống với nhau, thì cái anh biết tôi biết anh như vậy đó, thì cái sự cảm thông nó bao giờ nó cũng cao hơn rất là nhiều so với lại một cái người mà tôi vẫn thường xuyên nói chuyện nhưng mà chỉ nói chuyện qua điện thoại hay là qua những cái phương tiện Internet thôi. Rồi cái thứ hai đó là khi mà tổ chức một cái đại hội như vậy đó, gặp mặt nhau thực sự đó, thì nó cũng tạo ra được một cái tiếng vang rất là lớn và rất là có lợi cho cái công cuộc đấu tranh. Phải không thưa anh?
Dạ, dạ đúng rồi. Dạ,
dạ vâng. Kính thưa quý thính giả cũng như là thưa anh Phạm Bá Hải, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi. Chúng tôi xin tạm biệt anh Phạm Bá Hải và cầu rất là mong anh sẽ có dịp gặp lại quý thính giả của chúng tôi ở trên đài này vào một cái dịp khác.